Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Call to Arms Mobilizing America for World War II là một cuốn sách lịch sử của Maury Klein, tập trung vào quá trình nước Mỹ chuyển từ nền kinh tế thời bình sang nền kinh tế thời chiến trong Thế chiến thứ hai. Cuốn sách không kể theo kiểu tiểu sử hay hồi ký, mà là một nghiên cứu lịch sử về cách chính phủ, doanh nghiệp và lao động phối hợp để tạo ra năng lực sản xuất khổng lồ cho chiến tranh. Klein cho thấy việc huy động không chỉ là chuyện tăng sản lượng, mà còn là bài toán tổ chức, điều phối nguyên liệu, phân bổ ưu tiên, vượt qua sự chần chừ của bộ máy và xây dựng lại toàn bộ quan hệ giữa nhà nước với khu vực tư nhân. Từ đó, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao Hoa Kỳ có thể biến công nghiệp dân sự thành công cụ phục vụ chiến tranh ở quy mô chưa từng có. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách nước Mỹ chuyển từ kinh tế thời bình sang nền công nghiệp chiến tranh. Trọng tâm của cuốn sách là quá trình huy động toàn xã hội và toàn nền kinh tế để phục vụ Thế chiến thứ hai. Maury Klein cho thấy bước chuyển này không diễn ra tự động, mà cần sự điều chỉnh đồng thời ở nhiều tầng, từ chính sách liên bang, tổ chức sản xuất đến phân phối nguyên liệu và nhân lực. Điểm đáng chú ý là nước Mỹ bước vào cuộc chiến với nền công nghiệp rất mạnh, nhưng vẫn phải tái cấu trúc sâu để đáp ứng nhu cầu quân sự tăng vọt. Điều đó có nghĩa là vấn đề không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng chuyển hướng sản xuất đúng lúc và đúng thứ tự. Cuốn sách làm rõ vì sao việc huy động thời chiến là một dạng quản trị quốc gia đặc biệt, nơi tốc độ, ưu tiên và phối hợp trở thành yếu tố quyết định. Cách Klein trình bày giúp người đọc thấy được tính phức tạp của một nền kinh tế dân chủ khi phải thích ứng với tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Thứ hai, vai trò của các cơ quan điều phối như OPM, SPAP và War Production Board. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách Klein giải thích bộ máy điều phối sản xuất thờ ý kiến. Các cơ quan như Office of Production Management, Supply Priorities and Allocations Board và War Production Board không chỉ là tên gọi hành chính, mà là trung tâm của nỗ lực sắp xếp vật tư, ưu tiên sản xuất và giải quyết tình trạng thiếu hụt. Cuốn sách cho thấy mỗi lần tái tổ chức phản ánh một vài vấn đề thực tế của nền kinh tế chiến tranh khi nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng điều phối của bộ máy cũ. Từ đó, người đọc hiểu rằng huy động công nghiệp không thể chỉ dựa vào tinh thần yêu nước hay mệnh lệnh chính trị, mà cần cấu trúc quản lý đủ linh hoạt để xử lý mâu thuẫn giữa các ngành, các nhà máy và các mục tiêu quân sự. Klein nhấn mạnh đây là một quá trình học hỏi trong khủng hoảng, khi chính phủ phải liên tục sửa sai, sắp xếp lại quyền hạn và tạo ra cơ chế mới để giữ cho guồng máy chiến tranh vận hành. Thứ ba, sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và lao động trong huy động sản xuất. Cuốn sách không mô tả chiến tranh như một thành tựu riêng của nhà nước, mà như kết quả của sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư. Klein đặc biệt chú ý đến vai trò của giới kinh doanh, vì chính các nhà lãnh đạo công nghiệp hiểu năng lực nhà máy, hệ thống cung ứng và phương pháp sản xuất hàng loạt. Tuy vậy, họ không thể tự mình giải quyết bài toán thời chiến nếu thiếu quyền lực điều phối từ Washington. Điểm mạnh của cuốn sách là cho thấy mối quan hệ này vừa hợp tác vừa căng thẳng, vì mỗi bên có cách nhìn khác nhau về hiệu quả, quyền kiểm soát và mức độ can thiệp. Lao động cũng là một phần thiết yếu của bức tranh, bởi mở rộng sản xuất quân sự đòi hỏi lực lượng làm việc lớn hơn, tổ chức tốt hơn và thích ứng với kỷ luật sản xuất mới. Qua đó, Klein cho thấy huy động thành công là kết quả của thương lượng, điều chỉnh lợi ích và khả năng biến xung đột thành phối hợp có mục tiêu. Thứ tư, ngành ô tô và sản xuất hàng loạt trở thành nền tảng của sức mạnh quân sự. Một trong những chủ đề nổi bật, nhất là vai trò của ngành ô tô trong việc chuyển sang sản xuất chiến tranh. Klein xem đây là ví dụ tiêu biểu cho sức mạnh của công nghiệp Mỹ, vì các hãng xe đã có sẵn kinh nghiệm về dây chuyền, chuẩn hóa linh kiện và quản lý sản xuất quy mô lớn. Chính những thế mạnh đó giúp họ trở thành lực lượng then chốt trong việc làm ra xe quân sự, máy móc, thiết bị và nhiều loại vật tư khác. Cuốn sách cho thấy thành công này không đơn giản là đổi sang làm vũ khí, mà là tái thiết kế toàn bộ quá trình sản xuất để phù hợp với nhu cầu chiến trường. Từ góc nhìn phân tích, đây là minh chứng rõ ràng rằng năng lực công nghiệp dân sự có thể trở thành lợi thế chiến lược nếu được điều phối đúng. Klein nhấn mạnh rằng công nghệ, tiêu chuẩn hóa và quản lý nhà máy là những yếu tố quyết định, chứ không chỉ là quy mô vốn hay số lượng lao động. Nhờ đó, người đọc hiểu sâu hơn về nền tảng vật chất đã tạo nên sức mạnh của Hoa Kỳ trong chiến tranh. Cuối cùng, thách thức chính trị, hành chính và sự chống đối ban đầu đối với huy động toàn diện. Cuốn sách cũng dành nhiều chú ý cho những trở ngại lúc ban đầu, khi nước Mỹ chưa sẵn sàng cho một nền kinh tế chiến tranh toàn diện. Klein mô tả các rào cản về tâm lý công chúng, sự do dự của cơ quan hành chính và những khó khăn trong việc xác định mức độ can thiệp phù hợp của chính phủ. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy huy động không phải là phản ứng tự nhiên và tức thời, mà là một quá trình phải vượt qua quán tính thể chế và niềm tin cũ về thời bình. Vai trò lãnh đạo của Roosevelt được đặt trong bối cảnh này như một lực đẩy chính trị cần thiết để làm thay đổi ưu tiên quốc gia. Đồng thời, cuốn sách cho thấy quản trị thời chiến luôn phải đối mặt với câu hỏi làm sao cân bằng giữa tự do kinh tế và kiểm soát tập trung. Chính ở điểm này, tác phẩm có giá trị vượt ra ngoài lịch sử Thế chiến thứ hai vì nó gợi ra cách một xã hội dân chủ xử lý khủng hoảng mà không mất đi năng lực tự điều chỉnh. Đây là lớp phân tích làm cho cuốn sách không chỉ kể lại sự kiện mà còn giải thích cơ chế quyền lực trong thời chiến. Kết luận: A Call to Arms Mobilizing America for World War II phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, Thế chiến thứ hai, lịch sử kinh tế, quản trị công và quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp, sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và độc giả muốn hiểu cách một quốc gia huy động toàn bộ nguồn lực trong khủng hoảng sẽ tìm thấy ở đây nhiều giá trị phân tích. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không chỉ kể lại rằng nước Mỹ sản xuất rất nhiều trong chiến tranh mà giải thích vì sao quá trình đó lại khó khăn, phải tổ chức thế nào và ai là những tác nhân then chốt đứng sau nó. So với nhiều cuốn sách Thế chiến thứ hai chỉ tập trung vào trận đánh hay lãnh đạo quân sự, tác phẩm này nổi bật ở chiều sâu công nghiệp và hành chính. Nó cho thấy chiến thắng quân sự luôn gắn với hệ thống hậu cần, điều phối và năng lực tổ chức xã hội ở quy mô lớn. Vì vậy, đây là một cuốn sách đáng đọc nếu muốn hiểu chiến tranh từ phía bên trong nền kinh tế và bộ máy quốc gia, chứ không chỉ từ chiến trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Mori Klein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!